Nhưng mà không có ngôn ngữ thì mọi người không biết. Cho nên phải mượn, mượn ngôn ngữ, mượn làm cái phương tiện, tạm thời một phương tiện thôi. Thì bây giờ muốn đi tới một chỗ nè, cái điều tôi nói hôm nay, bây giờ nói phiền não, ai cũng biết rồi. Nhưng mà quan niệm hai cái phiền não khác nhau trên đường tu hành, hai quan niệm khác nhau giữa Bắc Tông và Nam Tông, hay nói rõ hơn giữa Nhị Thừa và Bồ Tát, tức là nó rõ hơn giữa cái cấp mới tu và cái cấp lâu hơn, chỉ chỗ phiền não thôi. Là chỗ nào? Ai cũng biết rằng là khi nào mới nói ra đó, trên đường tu hành đó, thì ai cũng thấy là phiền não là một cái chướng, phiền não là một cái nguy hiểm đó. Và bao giờ cái câu đầu tiên cũng phải là diệt trừ phiền não, có phải vậy không? Muốn được chứng ngộ phải diệt trừ phiền não, muốn được giải thoát phải diệt phiền não. Mà diệt phiền não là diệt cái gì? Diệt tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, phải diệt. Đó là cái đầu tiên á. Đầu tiên là phải diệt. Trong tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, phải không? Khổ tập diệt đạo. Vậy thì cái mà diệt phiền não nó nằm ở chỗ nào? Hả? Ba là bốn. Khổ đế, tập đế thì không phải nó rồi nè, phải không? Khổ đế là nói cái khổ, tập đế là nói nguyên nhân của cái khổ. À, mới bày ra thôi, cái nào là khổ, cái nào là nguyên nhân của cái khổ. Bây giờ cái thứ ba, thứ tư mới là cái phương pháp để mà con đường tu á, thì cái diệt và cái đạo. À, thế thì cái diệt trừ phiền não là cái nào? Diệt phải không? Diệt phải không? Diệt là kết quả hay nguyên nhân? Diệt là kết quả hay nguyên nhân? Diệt đạo, cái nào kết quả, nào nguyên nhân? À, diệt là kết quả mà đạo mới là, đạo mới là nguyên nhân, chứ đừng tưởng là diệt là nguyên nhân ha. Diệt là cái kết quả, đạo là cái nguyên nhân, bởi vì đạo là phương pháp thực hiện mà, bản chất đạo mà. À, những con đường thực hiện. Còn diệt đây là tới chỗ mà diệt trừ phiền não rồi, tiêu trừ phiền não rồi, yên ổn phiền não rồi, đó là những quả vị cuối cùng sau khi đã thực hành bát chánh đạo. Là chánh ngữ, chánh ngoạn, chánh tinh tấn, chánh định, chánh huệ, tất cả tám thứ đó, bát chánh đạo đó thì cuối cùng đi tới chỗ diệt trừ phiền não. Đó. Đó là những cái bài pháp đầu tiên của Đức Phật dạy ha, mà không ai có thể mà chối cãi được, không ai có thể bỏ cái căn bản đó được, phải đi qua con đường đó, không có thể bỏ được. Tức là phải diệt trừ phiền não, phải dùng phương pháp này, phương pháp kia diệt trừ phiền não, hoặc là bát chánh đạo, hoặc nói chung 37 phẩm trợ đạo. À, phải dùng 37 phương pháp trợ, trợ đây là giúp. Nói gần thì là bát chánh đạo, mà nói đầy đủ thì là 37 phẩm. Tức là gì? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, à, thất vô lại phạm. À, cộng vô ra đủ là 37. Là cái gì học chi tiết là tôi không nói nữa. Nhưng mà 37 phẩm đó, trong đó có bát chánh đạo này kia đó, tứ như tứ niệm xứ rồi đó, tất cả những cái đó để làm gì? Để diệt phiền não tham sân si mạng nghi ác kiến. Dùng những cái đó để mà diệt tham sân si mạng nghi ác kiến. Tức là diệt phiền não, mà diệt hết chỗ phiền não vắng lặng tất cả các thứ phiền não rồi á, mới chứng quả a la hán, tức là đi đến chỗ niết bàn của quả vị tứ quả a la hán. Đó là cái giai đoạn đầu, ai cũng biết, mặc dù mình đây cũng chưa tới đó, mình cũng đang đi học. Có người nào nói tôi qua khỏi cái đó chưa? À, dám nói tụi bay khỏi cái đó chưa? À, bây giờ nói mình cho đó là một cái cấp căn bản ha. Hiện giờ mình học cao lắm, học toàn cái cao không à, nhưng mà căn bản mình cũng chưa qua nữa chứ mày. Lâu lâu hỏi lại căn bản mình cũng chưa qua nữa chứ mày. Cấp tiểu học chưa xong mà sắp sửa đi thi tiến sĩ rồi ra kìa. Đó. Bởi vì giờ hỏi lại những cái căn bản mình còn nguyên à. Đấy. Thành ra nói đi nói lại rồi cuối cùng cũng phải ôn qua cái đó thử xem mình có đi cái căn bản đó chưa. Tuy nhiên cái phần mà mình đi tới không phải nằm ở chỗ đó. Nếu mà nằm ở chỗ đó thì có lẽ rằng là không cần phải học cái gì nữa. Những bài giảng tôi nghe quý thầy giảng và quý vị học đó là nó không nằm chỗ đó mà nó đi xa hơn nhiều lắm. Bởi vì lẽ nó đi xa hơn nhiều tôi nhắc lại phải có cái đó chứ đừng coi thường cái đó. Còn cái hướng tới mình vẫn hướng tới nhưng mà phải biết căn bản của mình là diệt trừ phiền não. Thế nhưng mà cái hướng tới sau này á nó khác chỗ nào. Tôi nói một cách cụ thể hơn, quý vị hiện giờ đây là thọ Bồ Tát giới gần hết rồi, phải không? Thọ Bồ Tát giới gần hết rồi, mai mốt thọ nữa nè. Mỗi cái học là mỗi thọ, mỗi học mỗi thọ nhiều lắm, có nghĩa là Bồ Tát xuất sanh nhiều lắm rồi, tịch hả tùng địa dũng xuất Bồ Tát thì hiện nhiều lắm rồi đó. Thì cái điều đáng mừng chứ đâu có phải điều đáng buồn đâu, nhưng mà với điều kiện là mình thấy rõ con đường của mình đi, biết cái hướng của mình đi, cái cách của mình làm. Thì hồi nãy đó, hay là từ đầu đến giờ đó, phiền não là một cái chướng, là một cái nguy hiểm. Nếu để nó mà không có diệt trừ nó thì không cách gì tu được. Không tu được chứ đừng nói làm cái gì nữa. Đó. Mà con đường của mình không phải chỉ có tu không mà còn phải làm ích lợi cho mọi người. À, hai lần chứ không phải một, tự lợi lợi tha mới là Bồ Tát chứ. Hạnh Bồ Tát hạnh thì phải có cái thứ hai đấy chứ, đâu phải chỉ mình tu cho mình không. Nếu mình tu cho mình không, thọ giới Bồ Tát làm chi, hạnh Bồ Tát hạnh làm chi. Thì cái điều cái mình hướng tới là hạnh Bồ Tát hạnh, mà hạnh Bồ Tát hạnh thì đầu tiên là căn bản là phải diệt trừ phiền não đó. Nhưng mà đến cái đoạn sau này á, khi hạnh Bồ Tát hạnh, có người nói phiền não còn nguyên một đông đó mà hành Bồ Tát hành sao được. Có phải vậy không? Tại vì mình còn nguyên thiệt sự mà. À, đâu có hết đâu. Đôi khi còn tăng thêm nữa nha. Hồi chưa học đạo, chưa vô chùa thì phiền não ít ít. Bây giờ phiền não, vô chùa nó sanh ra nhiều cái phiền não mới nữa. À, nó nhiều hơn nữa. À, chứ không phải ít đâu. Cái đó tôi nói thiệt chứ không phải tôi nói đùa đâu. Cái người chưa học đạo á, thấy đơn giản lắm. Tới chùa thấy hình ảnh chùa đẹp lắm, thấy vị tu sĩ cũng thấy vị hiền hành lắm. Nhưng mà tới chừng vô chùa rồi thấy chùa không đẹp đâu, mà phải thấy tu sĩ không hiền không. Thế sao? Tự nhiên cái hình ảnh nó khác. Còn quý vị mà vô công quả là thấy người nào thấy hầm hà hầm hực dữ lắm rồi. Chứ đâu phải thường đâu. Thì lúc đó là phiền não nó còn nhiều nữa đó, chứ không phải là thường. Mình đứng xa mà nhìn đấy, đừng có dính vô chuyện gì hết đó. Thì bao giờ cũng đẹp à, mà mình vô trong nội bộ rồi, mình sinh hoạt rồi á, mình thấy từ trên xuống dưới, từ thầy cho đến tới nhà bếp, cho đến tới ngoài sân, ông nào bà nấy thì kinh khủng lắm. À, cái đó là vậy đó. Vậy thì mình phải nhìn cái lối gì, bằng cách gì. Do đó, cái muốn hành Bồ Tát đạo phải có cái con đường mà đi. Chứ nếu không á, thì sẽ thấy lúng túng. Mình miệng thì nói Bồ Tát, mà dưới con mắt mình là thấy toàn là dạ xoa la sát không à. À tu la không à. Atula dạ cho la sát không à? Không, thầy có la mình hồi thấy thầy cũng giống Atula. Không, thầy gì mà la dữ vậy? Đó là chưa kể thầy quăng vừa chuông vừa mỏ nữa sao? Đó. Đấy. Thành nó một lúc đó mình không hiểu được. Thì bây giờ cái này là có một cách khác nữa. Cách khác đó là cách gì? Về cái con đường Bồ Tát thì nói chung là con đường cao hơn, nó họ phải dùng cái gì, tức là ở cái cấp dưới đó thì mình luôn luôn sợ phiền não, coi phiền não là một cái trở ngại nguy hiểm ha. Nhưng mà lên trên thì mình đã coi phiền não là phiền não là bồ đề.